Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Sức khỏe của Đức Thánh Cha tối 28 tháng 2 và sáng mùng 1 tháng 3. Co thắt phế quản, được hỗ trợ thở không xâm lấn.
Vatican. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, vào tối thứ Sáu ngày 28 tháng 2, tình trạng hô hấp của Đức Thánh Cha Francisco đã trở nên xấu đi sau một đợt co thắt phế quản đột ngột gây ra nôn mửa. Ngài ngay lập tức được hỗ trợ thở bằng phương pháp thông khí không xâm lấn và đang đáp ứng tốt với điều trị.
Sau buổi sáng dành thời gian xen kẽ giữa vật lý trị liệu hô hấp, cầu nguyện trong nhà nguyện và lãnh nhận thánh thể, chiều nay, Đức Thánh Cha đã trải qua một đợt co thắt phế quản đột ngột. Tình trạng này đã gây ra nôn mửa, khiến ngài hít phải một phần dịch và dẫn đến tình trạng hô hấp của ngài đột ngột xấu đi. Ngay lập tức, Đức Thánh Cha đã được hút dịch phế quản để làm thông thoáng đường thở và được hỗ trợ thở bằng phương pháp thông khí không xâm lấn, giúp cải thiện nồng độ oxy trong máu. Nhờ phương pháp hỗ trợ thở không xâm lấn, các chỉ số trao đổi khí đã trở lại như trước khi xảy ra đợt co thắt phế quản đột ngột. Cần khoảng 24 đến 48 giờ để đánh giá tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha sau đợt co thắt phế quản đột ngột này. Đức Thánh Cha luôn tỉnh táo và nhận thức rõ mọi việc và ngài đáp ứng tốt với điều trị. Tiên lượng vẫn còn dè dặt và ngài vẫn cần được theo dõi sát sao. Cập nhật sáng ngày 1 tháng 3, Đức Thánh Cha có một đêm an lành. Bây giờ Đức Thánh Cha nghỉ ngơi.
Đức Thánh Cha nhắc các vị phụ trách phụng vụ tránh sự phô trương hoặc nổi bật cách không cần thiết.
Vatican, từ bệnh viện Gemelli, nơi ngài đang được điều trị bệnh, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên khóa học quốc tế đào tạo những người phụ trách các cử hành phụng vụ của giám mục. Trong đó, ngài thúc giục họ đề xuất và thúc đẩy một phong cách phụng vụ thể hiện việc theo Chúa Giêsu và tránh sự phô trương hoặc nổi bật không cần thiết.
Khóa học được tổ chức tại Học viện Phụng vụ Thánh Anselmo Roma từ ngày 24 đến 28 tháng 2. Ngỏ lời với viện phụ viện trưởng và các khoa trưởng, cũng như các giáo sư và sinh viên, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự dấn thân của họ trong việc đào sâu kiến thức phụng vụ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu phụng vụ cả về mặt thần học và thực hành cử hành, điều mà Ngài mô tả là thiết yếu đối với đời sống thiêng liêng của dân Chúa. Ngài viết, người chịu trách nhiệm về các cử hành phụng vụ không chỉ là một giáo viên thần học, họ không phải là các kinh sư, người áp dụng các chuẩn mực. Họ không phải là người coi phòng thánh, người chuẩn bị những gì cần thiết cho cử hành. Họ là một thầy dạy được giao nhiệm vụ phục vụ việc cầu nguyện của cộng đồng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của những người lãnh đạo phụng vụ như những người khai sáng, chịu trách nhiệm chuẩn bị các cử hành với sự chú ý đến cả các nguyên tắc thần học và thực hành mục vụ. Ngài chỉ ra nhiệm vụ của họ là hỗ trợ các giám mục trong việc thúc đẩy và bảo vệ đời sống phụng vụ, giúp cộng đoàn giáo phận tham gia đầy đủ vào việc thờ phượng. Ngài kêu gọi, vì vậy, tôi kêu gọi anh chị em đề xuất và nuôi dưỡng một phong cách phụng vụ thể hiện việc theo Chúa Giêsu, tránh sự phô trương hoặc nổi bật không cần thiết. Ngài kêu gọi sự thận trọng trong mục vụ và thúc giục những người chịu trách nhiệm về các cử hành thực hiện vai trò của mình mà không tìm kiếm sự công nhận cá nhân. Ngài lưu ý rằng, thái độ này nên được thấm nhuần ở những người phục vụ trong phụng vụ, chẳng hạn như người giúp lễ, người đọc sách và ca trưởng. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời nhắc nhở các nhà lãnh đạo phụng vụ, hãy luôn chú ý đến dân Chúa mà họ phục vụ và hiểu được nhu cầu của các tín hữu để thúc đẩy sự tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội. Ngài viết, tôi hy vọng rằng mỗi người trong anh chị em sẽ luôn hướng về dân Chúa, những người mà anh chị em đồng hành trong việc thờ phượng với sự khôn ngoan và đầy tình yêu thương. Ngài cũng nói thêm, và xin đừng cầu nguyện cho tôi.
Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, Đức Thánh Cha cố gắng là mục tử đối với cả người Palestine và người Do Thái.
Vatican, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí dòng tên America, nói về những lời chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo Israel và Do Thái về việc Đức Thánh Cha chú tâm vào vấn đề Israel-Palestine và các cuộc điện thoại của Ngài tới Cộng đoàn Công giáo ở Gaza và cha xứ của cộng đoàn này. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher nhắc lại rằng Đức Thánh Cha luôn cố gắng tiếp cận cả hai bên của cuộc xung đột khủng khiếp này. Ngài giải thích rằng Đức Thánh Cha đã cố gắng trở thành mục tử đối với tất cả những người này.
Khi được hỏi, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, đúng vậy, Đức Thánh Cha cố gắng gọi điện thoại mỗi tối tới giáo xứ ở Gaza để nói chuyện với các linh mục và để biết tin tức của người dân ở đó. Và điều đó được đánh giá cao, nhưng Ngài cũng đã tiếp đón nhiều gia đình của các con tin. Ngài cũng đã viết một lá thư cho những anh chị em Do Thái ở Israel và một lá thư khác cho những người Công giáo ở Trung Đông. Trả lời câu hỏi về đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tái định cư người Palestine đang ở dải Gaza đến nơi khác, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, Tòa Thánh luôn duy trì lập trường liên quan đến vấn đề di cư cưỡng bức. Chúng tôi không tin rằng đây là con đường đúng đắn để theo đuổi trong việc giải quyết bất kỳ loại vấn đề nào, dù là chiến tranh hay xung đột hay bất cứ điều gì. Ngài nhắc lại rằng, nhiều người Palestine ngày nay hoặc tổ tiên gần nhất của họ đã buộc phải rời bỏ tài sản của họ khỏi các vùng khác của Thánh Địa. Theo Ngài, bất chấp sự tàn phá và những đống đổ nát, Gaza là quê hương của những người Palestine, những người mà trong nhiều thế hệ đã sinh ra và sống ở đó, những người muốn ở lại đó và muốn xây dựng lại cuộc sống của họ ở đó. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh, nói họ là vấn đề là không đúng, họ là con người, họ là những con người và chúng ta phải cố gắng hành động theo cách tôn trọng họ, tôn trọng phẩm giá của họ như những con người và hiểu được nỗi đau khổ to lớn mà họ đã trải qua và những gì họ đang trải qua ngày này qua ngày khác. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng, Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi giải pháp hai nhà nước, một nhà nước Israel và một nhà nước Palestine. Trong một thời gian dài, và do đó thậm chí trước cả cuộc xung đột gần đây và khủng khiếp nhất này, sau các sự kiện tàn khốc ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tòa Thánh đã ủng hộ nguyên tắc này trong cộng đồng quốc tế và đã làm như vậy ngay cả khi nhiều người khác loại bỏ nó. Nhưng Ngài cũng lưu ý rằng, nhìn vào hiện tại, chúng ta thấy rõ rằng khả năng thực hiện điều này đang bị nghi ngờ vì tình hình bờ Tây cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ngài nói thêm, nếu Israel sáp nhập bờ Tây thì rất khó để thấy có hy vọng nào trong tương lai gần về việc đưa ra giải pháp hai nhà nước. Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, trả tự do cho tất cả các con tin, bảo vệ thường dân và tôn trọng hoàn toàn luật pháp quốc tế, tái thiết Gaza, ổn định tình hình ở bờ Tây và tôn trọng người dân Palestine ở đó.
Các tín hữu Công giáo và Anh giáo ở Vương quốc Anh cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Anh quốc, tại Vương quốc Anh, tín hữu Công giáo và Anh giáo đang cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha qua các thánh lễ, giờ kinh mân côi và các giờ cầu nguyện khác tại các giáo phận Công giáo và Anh giáo. Đức Hồng y Nichols và giáo chủ Anh giáo Coltrane đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha, nhắc lại vai trò của Ngài như vị lãnh đạo tinh thần của toàn thế giới.
Tại mọi giáo xứ và giáo phận Công giáo ở Anh, hơn 6 triệu tín hữu cầu xin Thiên Chúa nhanh chóng chữa lành cho Đức Thánh Cha. Tại nhà thờ chính tòa Westminster của Công giáo Anh, các tín hữu đọc kinh mân côi vào lúc 1 giờ trưa hàng ngày để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Ngay cả các tín đồ của giáo hội Anh giáo và các tôn giáo khác, Giám lý, Baptist, Do Thái và Hồi giáo vẫn nhớ đến Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng nổi tiếng vì đã đảm bảo ở cấp độ quốc tế một sự lãnh đạo về mặt đạo đức mà ngay cả nhiều người vô thần cũng phải biết ơn. Đức ông Roderick Jens, giáo sư thần học tại Đại học Công giáo St. Mary ở London, người đã cử hành nhiều thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha trong những ngày gần đây và cũng đã tổ chức một giờ cầu nguyện với cùng ý chỉ này vào mỗi thứ năm, chia sẻ. Tôi nghĩ rằng, Vương quốc Anh rất ngưỡng mộ những nỗ lực của Đức Giáo hoàng Francisco trong suốt triều đại của Ngài. Đây là một đất nước có sự thế tục hóa sâu sắc, nhưng Đức Giáo hoàng Francisco đã chạm đến trái tim của nhiều người bằng sự nhấn mạnh về lòng thương xót, lòng trắc ẩn và lòng đạo đức ngay từ những giây phút đầu tiên của triều đại giáo hoàng của Ngài. Người Công giáo Anh coi Đức Giáo hoàng Francisco là người kế thừa truyền thống do Đức Gioan 23 khởi xướng vì lòng tốt, tính hài hước và sự cởi mở với các tín ngưỡng khác. Các tín hữu Anh giáo cũng ngưỡng mộ Ngài vì sự dấn thân của Ngài đối với cuộc đối thoại đại kết. Trong một lá thư gửi Đức Thánh Cha, giáo chủ Công giáo Anh và xứ Wales, Đức Hồng y Vincent Nichols đã đảm bảo với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện của rất nhiều người ở đây tại Anh và xứ Wales và nhắc lại lòng kính mến đặc biệt mà người Công giáo ở những vùng đất này dành cho Đức Giáo Hoàng, một lòng sùng kính xuất phát từ lòng trung thành lịch sử của các tín hữu trên những hòn đảo này đối với Ngài. Đức Hồng Y đã viết cho Đức Giáo Hoàng rằng nhiều người quý trọng Ngài và đánh giá cao sự lãnh đạo của Ngài thông qua sứ vụ Phêrô. Chúng con cầu xin qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, đặc biệt là qua tước hiệu Đức Mẹ Washingham, Ngài có thể nhận được sức mạnh và sự kiên trì trong những ngày này và tiếp tục mang đến cho thế giới niềm vui và lòng trắc ẩn, vốn luôn nằm ở trung tâm sứ vụ của Ngài.
Về phía Giáo hội Anh giáo, trong một lá thư gửi cho giáo chủ Công giáo Anh, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Đức Tổng giám mục Anh giáo của York, Stephen Conchen, người hiện đang đứng đầu Giáo hội Anh, đã đảm bảo rằng tôi và nhiều tín đồ Anh giáo khác đã cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng tôi cầu nguyện cho Ngài sớm bình phục và cho tất cả những người đang chăm sóc Ngài lúc này. Đức Tổng giám mục của York cũng nhắc lại chuyến viếng thăm của Ngài và cách Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh chiều ngày 25 tháng 1 cầu nguyện cho đại kết. Đã nhấn mạnh rằng hy vọng là trọng tâm của phúc âm của những nỗ lực đại kết của năm thánh này. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện để Đức Thánh Cha được nâng đỡ bởi hy vọng của phúc âm và biết được tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong thời điểm này và trong tương lai. Cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha là giám mục Anh giáo Graham Marquis, giám mục phụ tá tại giáo phận Ely. Ngài nói, tôi sử dụng một lời cầu nguyện trong sách cầu nguyện chung, một bộ sưu tập các nghi lễ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Anh giáo, có từ thế kỷ thứ 16, khi giáo hội của chúng tôi mới thành lập. Lời cầu nguyện chứa đựng mong muốn của chúng tôi là Đức Giáo Hoàng Francisco được chữa lành, nhưng cũng chứa đựng nhận thức rằng chúng ta không biết kế hoạch của Thiên Chúa. Tôi tin chắc rằng tất cả các truyền thống trong giáo hội của Anh giáo, Tin lành và Tự do đều đang cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng vào lúc này, bởi vì họ thấy ở Ngài một trung tâm phi thường của tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những người nghèo. Trong những ngày này, khi Ngài bị bệnh, chúng tôi muốn cầu xin niềm vui vĩnh cửu cho Ngài vào đúng thời điểm, ngay cả khi chúng ta không biết thời điểm đó sẽ là khi nào.
Giáo hội Tây Ban Nha cử hành sự hiện diện của các nhà truyền giáo nước này tại châu Mỹ.
Tây Ban Nha, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 3 này, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha cử hành Ngày Người châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha với khẩu hiệu Lịch sử hy vọng. Để kỷ niệm sự xuất hiện và tồn tại lâu dài của đức tin Công giáo tại Mỹ Châu, nơi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha vẫn hiện diện sau hơn 5 thế kỷ.
Theo dữ liệu từ các hội giáo hàng truyền giáo, 2/3 trong số hơn 6.000 nhà truyền giáo Tây Ban Nha đang hoạt động ở châu Mỹ, đông nhất tại Peru. Ngày Người châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha nhấn mạnh các đặc biệt hoạt động của 138 nhà truyền giáo của Hội Hợp tác Linh mục châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, một tổ chức trực thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, và ngoài các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha còn hiện diện ở Brazil và Hoa Kỳ. Cha Luis Garcia, người gốc Almeria, đã dành hơn 30 năm truyền giáo tại giáo phận Viedma ở Patagonia, Argentina, nơi Ngài dành toàn bộ nỗ lực để làm việc với những người trẻ tuổi gặp phải vấn đề với pháp luật. Cha hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa đi truyền giáo ở châu Mỹ Latin. Cha chia sẻ, có nhiều nơi mà Chúa Giêsu có thể được rao giảng, có nhiều người cần đến chứng tá của các nhà truyền giáo. Trong thông điệp nhân ngày kỷ niệm sự hiện diện của giáo hội tại châu Mỹ kể từ khi những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đầu tiên đến, Đức Hồng Y Robert Prevost, Chủ tịch Ủy ban châu Mỹ Latin, nói rằng các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã góp phần tạo nên những câu chuyện hy vọng cho các dân tộc trên lục địa này. Bất chấp những khoảnh khắc khó khăn, thử thách và thậm chí là xung đột, đức tin Kitô giáo đã mang đến cho châu Mỹ niềm tin chắc chắn rằng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, tình trạng nô lệ và tội lỗi. Trước vô số mâu thuẫn, đau khổ và phi lý đang diễn ra tại châu Mỹ, Đức Hồng Y Prevost chỉ ra rằng dấu hiệu chính của thời đại chính là Chúa Giêsu Kitô đấng luôn khơi dậy theo một cách kín đáo nhưng hiệu quả, sự hoán cải, hiệp thông, tình huynh đệ và sứ mệnh. Ngài nói thêm, khi điều này được ghi sâu vào tâm trí và trái tim, chúng ta có thể hiểu theo một cách mới rằng các dân tộc châu Mỹ tạo nên một lục địa hy vọng như tất cả các giáo hoàng đã nói, từ Thánh Gioan Phaolô đệ lục đến giáo hoàng hiện tại của chúng ta. Ngài kết thúc sứ điệp, xin Thiên Chúa ban ơn cho tất cả các nhà truyền giáo ở châu Mỹ có thể tìm thấy động lực được căng tân trong năm thánh này để tuyên bố rằng hy vọng không làm thất vọng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Người đọc sách thánh, truyện ngắn của tác giả Maria Đặng Kim Thoa. Trích từ tập truyện ngắn Người đọc sách thánh, giọng đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Là một ca viên trong ca đoàn, đọc sách thánh là nhiệm vụ và bổn phận của Na. Thánh lễ tối nay đến nhiệm kỳ Na đọc sách. Na xem trước đoạn kinh thánh từ sáng và không ngừng cầu nguyện xin Chúa giúp Na đọc tốt, truyền được tâm tư của Chúa đến người nghe. Đoạn kinh thánh của Na là: Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến người và tuân giữ những giới răn. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con. Na cất kinh thánh lên kệ sách, mặc đồng phục đến trường. Hôm nay thi học kỳ, hồi hộp thật. Na đã học bài rất kỹ nhưng vẫn lo lắng. Nhà Na nghèo, không có tiền học thêm, mà cô giáo lại rất giấu nghề. Nhiều phần quan trọng cô chỉ dạy cho những bạn học thêm nhà cô thôi. Ây da, lạy Chúa, xin cho con gặp may mắn trong kỳ thi này, Na thầm cầu nguyện. Cầu được ước nấy, Na gặp may mắn thật. Các bạn thi nhau ném phao cho Na vì biết đề thi vượt ngoài sự uyên bác của nó. Na chỉ có thể nắm chắc điểm lý thuyết, phần bài tập thì bó tay chấm com. Cô giáo mình đáng yêu thật, Na rủa thầm. Đang định chép bài từ phao, Na chợt giật mình nhớ đến đoạn lời Chúa sáng nay đọc: Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con. Ôi không, Chúa ơi, không phải lúc này. Na chống một cánh tay vào trán, tay kia bóp chặt mẫu phao. Đây là thi học kỳ mà Chúa, con đã chấp nhận nộp giấy trắng nhiều rồi. Kỳ thi này mà con không được 8 điểm là toi đời con, ở lại lớp như chơi ấy Chúa ơi. Sao vậy? Bài đây, chép đi. Một đứa bạn ngồi cạnh mở bài cho Na chép. Các giám thị bỏ ra hành lang buông dưa lê hết rồi, chắc họ cũng muốn để bọn học trò thở một chút. Tớ không cần, Na khổ sở từ chối. Nhưng đây là thi học kỳ đấy, bà đã ăn zero nhiều rồi, giờ mà không được 8 điểm thi học kỳ thì chắc chắn ở lại lớp. Con bạn giỏi văn đánh trúng tim đen Na. Na rất sợ thụt lớp. Bố mẹ Na mà phải đóng học phí cho Na học thêm một năm 11 nữa thì khổ lắm, xấu hổ với bạn bè lắm, rồi còn mặt mũi nào gặp họ hàng. Thôi cứ chép đi, rồi xưng tội, chắc Chúa cũng thông cảm. Vậy là nó xoèn xoẹt chép bài, vừa kịp thời gian nộp bài. Cổng trường trắng xóa những tà áo dài trinh nguyên, xôn xao những lời bàn tán hỏi han nhau về bài thi. Na vội vàng dắt xe ra cổng, không muốn được ai hỏi thăm. Nó đạp xe rất nhanh, như đang bỏ chạy. Lạ thật, lẽ ra làm hết được bài, hay đúng hơn là chép hết được bài, Na phải vui mừng chứ. Sao trong lòng thấy rất khó chịu, khác hẳn những lần nộp giấy trắng. Chiều, khi những dải nắng cuối cùng rút khỏi mặt đất Na đã đứng chờ sẵn trước tòa giải tội. Xưng tội xong, giờ Na đã thấy ổn hơn rồi. Từ nay bố bảo nó cũng không dám vi phạm nữa. Vì mất điểm bọ mà mất linh hồn thì không bỏ chút nào. Lễ. Na đứng đọc sách rõ ràng, dõng dạc. Vừa đọc, Na vừa thấy như nó đang tự chửi chính nó. Từng lời, từng chữ sắc như dao cứa vào lương tâm nó. Mình thật tồi tệ. Một cảm giác xấu hổ xâm chiếm tâm hồn Na. Dù đang mặc áo alba đọc sách mà nó cứ cảm thấy mình trần truồng. Na chỉ muốn chui xuống đất trốn, nhưng trốn làm sao được cái bóng của chính mình. Tan lễ, Na ra về với một trái tim nặng trĩu. Nó chợt nảy ra một ý. Sáng hôm sau, Na chỉnh tề trong bộ áo dài trắng đi học như mọi ngày. Đường đến trường hôm nay dài hơn. Na đã quyết định rồi, chấp nhận thương đau thôi. Chỉ còn cách đấy mới giải thoát cho nó khỏi mặc cảm tội lỗi. Na hồi hộp gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng. Mời em vào. Thầy hiệu trưởng cười. Thưa thầy. Nó ngập ngừng. Có việc gì vậy? Thầy mỉm cười, tỏ ra thân thiện và kiên nhẫn. Em đã có bài bạn trong kỳ thi học kỳ vừa rồi. Ừ, môn gì vậy? Thầy rất bình tĩnh mỉm cười. Dạ, môn toán. Nó cúi mặt xuống ấp úng. Thầy lật lật đống bài thi, rút ra một bài đưa nó. Bài của em đây phải không? Vâng. Nó nhìn điểm 10 đỏ chót mà thèm. Nhưng thôi, quyết tâm từ bỏ. Tại sao em cóp bài? Thầy bình thản hỏi Na. Em không làm được phần bài tập. Bài tập toàn những nội dung bình thường mà. Dạ, nhưng em không biết làm. Nó cân nhắc xem có nên nói chuyện cô giáo chỉ dạy những phần quan trọng cho các bạn học thêm ở nhà cô không. Nhưng nó im lặng. Thôi được rồi, em ngồi đây. Nói xong thầy đứng lên, lấy bút viết bảng và ra hiệu cho nó hướng về phía bảng. Thầy giảng bài. Mặc kệ chuông vào lớp, thầy bảo nó cứ ở yên trong phòng học cách làm bài. Chỉ trong nửa giờ, nó đã biết cách làm thành thạo hết các bài tập của đề thi và còn làm được cả bài nâng cao nữa. Rồi thầy hỏi đột ngột. Có phải cô giáo không dạy trên lớp những bài này không? Thưa thầy, nó ấp úng nhìn xuống đất, không muốn thành kẻ mách lẻo. Em chép bài của ai? Thầy lại hỏi, vẻ mặt và giọng nói vẫn vui vẻ thân thiện, không chút kết án. Thưa thầy, nó càng không thể trả lời. Nói thật thì hại bạn, mà nói dối thì hại chính mình. Nó chỉ còn biết im lặng. Thôi được rồi, thầy hiểu rồi. Thầy cầm bài thi và nhìn nó. Phần lý thuyết em được 4 điểm, nhưng cái tội cóp thì em biết rồi đấy. Chẳng những bị zero mà còn bị đình chỉ học. Em có hối hận vì đã thú tội không? Thưa thầy, không ạ. Na hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Em là người công giáo, thà bị đình chỉ học còn hơn phải đến trường với cảm giác tội lỗi. Xấu hổ lắm, thưa thầy. Thầy tròn mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói tiếp. Em dũng cảm lắm. Lòng dũng cảm nhận lỗi của em đủ xóa tội em làm. Thầy chẳng những không phạt em nữa và sẽ cho em cơ hội làm lại bài thi. Em về lớp đi. Na bước khỏi phòng mà lòng nhẹ bẫng. Thứ hai đầu tuần, đang rủ rỉ trò chuyện cùng đứa bạn trong giờ chào cờ, Na giật mình thấy thầy hiệu trưởng đứng trước toàn trường mời Na lên cột cờ. Thôi rồi, thầy tuy không phạt nhưng chắc sẽ bị khiển trách. Chấp nhận thôi. Nhưng không, thầy không hề trách mắng gì Na, mà thầy gọi nó lên để tuyên dương. Trước tiếng vỗ tay của cả trường, Na không biết nên cười hay nên mếu, vì cái gốc của sự khen này là tội lỗi. Nó chọn im lặng. Sau đó, Na được làm lại bài thi, thầy chấm điểm ngay. Nó được 10 điểm. Giờ nó mới thực sự vui, vì điểm 10 này là thực lực của chính nó. Na được lên lớp 12, thẳng cánh, cò bay. Ngay đầu năm, thầy hiệu trưởng đã mở thêm một lớp phụ đạo tại trường. Tất nhiên là nó ghi danh đầu tiên. Những bài kiểm tra, nó thường xuyên gặp lại bạn 10. Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, lời khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.